Xin thầy cho con hỏi, người bị bệnh đi đám tang có ảnh hưởng gì không? Con nghe người ta nói đi về là bệnh nhiều thêm phải không thầy? Cái này thì thật ra thì trong không có ảnh hưởng gì hết, nhưng mà mỗi người mình phải biết sức. Pháp Hòa ví dụ một cái người đang bệnh, không phải đi đám tang mới bệnh đâu, đi đám nào cũng bệnh hết đó. Tại vì nếu đi đám cưới cũng vậy thôi. Vì sao? Vì cái sức mình không đủ thì mình đến những cái nơi công cộng, những nơi ồn náo, nhiều khi mình không quen. Đừng có nghĩ rằng mình đến đó thì cái âm khí hay cái gì đó nó ảnh hưởng, không phải. Thì nếu mình không đủ khả năng, mình thấy sức khỏe không có, thì mình tránh hết các đám chứ không riêng gì đám tang. Nhưng mà thường thì đám tang đó là nó cũng yên lắng hơn là một cái đám cưới. Đám cưới ở Việt Nam hay đám cưới ở hải ngoại này thì cái ồn nó giống nhau. Nhưng mà riêng á, cái đám tang ở hải ngoại này á, thì nó yên tịnh hơn đám tang ở trong nước. Ở Việt Nam là một cái đám tang rất là ồn. Nếu mà đám tang đó còn thêm dàn nhạc, dàn trống kèn gì đó thì thôi sáng đêm. Còn ở đây đám tang rất là tĩnh lặng. Không? Còn nếu như mình thấy sức khỏe mình không có thì mình không cần phải đi. Người ta thông cảm chuyện đó thôi. Còn nếu mình đi, thí dụ mình ráng đi vì cái người đó thân thiết với mình, thì vô thắp hương rồi mình về, chứ cũng không có gì. Nhưng mà quý vị đừng sợ có ảnh hưởng gì đi về bệnh thêm đó. Nếu mà mình bệnh thêm là tại vì mình đã có bệnh sẵn trong người rồi, rồi mình không có lượng sức, rồi mình đi ra ngoài về bệnh thêm, chứ không phải là do cái âm khí hay cái người mất đó làm gì mà mình bệnh. Cho nên mình phải hiểu như vậy. Nói chung là mình phải tự biết cái sức khỏe, cái hoàn cảnh của mình để chúng ta tham dự một cái gì thôi. Ví dụ có những người người ta bị allergy nặng với mùi nhang lắm. Cho nên các vị không dám đi chùa vào những dịp lễ lớn. Ví dụ như lễ Phật đản á, sáng sớm là người ta đi. Lễ Phật rồi người ta về vì người ta sợ một lát đông rồi khói nhang làm người ta mệt. Đó, thành thử ra mình tự biết sức khỏe của mình mà mình đi thôi. Con có một nỗi khổ không biết phải làm sao, mong thầy hướng dẫn cho con được biết. Hằng ngày con hay xem xét tâm mình, việc đúng thì làm, mà sau lúc ý khởi lên ý niệm tà dâm thì không kiểm soát được. Đến khi dẫn con đi một vòng rồi con mới biết và rất hối hận. Câu hỏi là có thể kiểm soát tất cả mọi tâm ý, nhưng mà có cái tâm ý tà dâm đó thì rất là khó. Cái điều này cũng không có gì, cũng không có, cũng đúng thôi. Bởi vì trong con người của chúng ta, cái mà nặng nề nhất chính là ái dục. Vì vậy cho nên trong giới luật luôn luôn đặt cái điều đó thành ra một cái điều rất là nghiêm trọng, nghiêm túc cho một vị hành giả tu tập. Ví dụ như một người đó, lỡ chứa y nhiều, lỡ đi không có oai nghi đồ vân vân, mấy cái đó có thể du di. Nhưng mà quý hòa thượng thường nhắc nhở là chúng ta không nên phạm vào những cái giới trọng, mà trong đó có cái giới dục. Và vì sao? Vì con người của chúng ta, cái đó là cái nặng nhất. Và quý vị thấy trong cuộc sống này, ngoài cái đời sống vật chất, có một cái gọi là tình cảm. Và đôi khi cái lý trí chúng ta không đủ để thắng cái tình cảm, thì cái tình nó lôi mình. Cho nên cái này không có gì sai hết. Chỉ có cái điều là nếu chúng ta thấy cái điều đó là sai, thì chúng ta phải quyết chí cho dũng mãnh để làm sao chúng ta vượt được cái này. Thì khi vượt được cái này thì mọi cái sự tu tập khác chúng ta mới dễ dàng được. Pháp Hòa ví dụ như người muốn ngồi thiền nhưng mà không cách nào ngồi lâu được, mà người đó phải cố gắng làm sao vượt qua được những cái khó khăn trong khi ngồi. Ví dụ như là tê chân, đau lưng, buồn ngủ, ngứa ngáy, vân vân, phải vượt được cái đó thì người đó mới có thể ngồi thiền lâu được. Cho quý vị mà gặp các vị mà chuyên tu thiền coi, hỏi các vị đó mà tu mà bây giờ mà có thể ngồi một một hai giờ đồng hồ mà không sao hết rồi, các vị sẽ chia sẻ với mình rất nhiều những cái khó khăn. Ngay cả Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là sư ông Thanh Từ, sư ông kể là khi mà sư ông ngồi thiền mà những cái năm tháng đầu tiên tu, nghĩa là ngồi mà cái chân nó tê mệt, nó chết hết cả người vậy đó. Mà chính lúc đó ngài nguyện, nghĩa là nếu mà bây giờ có ngồi đây mà chết cũng không bao giờ xả chân. Mà nhờ như vậy cho nên ngài vượt được. Thật ra cái tê chân là một lúc nào thôi, qua cái giai đoạn đó là nó sẽ hết. Thí dụ như mình ngứa mặt á, mà thường thường mình có cái khuynh hướng là đang ngồi cái nó ngứa là mình gãi. Nhưng mà hôm nào nó ngứa mà không gãi, rồi mình buông nó ra, mình trở về cái trạng thái là tiếp tục quán hơi thở, vài phút sau, 5 phút sau là cái ngứa nó hết. Đó là cái kinh nghiệm mà trong khi mà ngồi thiền thôi. Thành ra các vị nào mà trừ khi nào mình ngồi kiểu mình ngồi amateur, ngồi chơi cái kiểu mà nửa tiếng rồi ngồi hít thở rồi cho nó tĩnh lặng á, thì coi như là mình chiều nó đủ kiểu á, ngứa đầu gãi đầu, ngứa cào gãi cào. Mình hễ mà tay chân tê là mình đổi rồi đại khái vậy đó. Cái đó là tại sao? Tại những vị đó là mình mới bắt đầu bước đầu mình tu tập. Nhưng mà những vị nào mà người ta chuyên hạ thủ công phu á, thì người ta sẽ dứt khoát, người ta không có đi vào cái chuyện gọi là đổi chân hay là ngứa gãi những cái chỗ mình ngứa hết. Vì các vị đó dứt khoát là phải vượt qua cái ải này. Tất cả đều là một cái ải thôi. Mà cái ải lớn nhất của con người mình, không luận là người tu hay là không tu, là cái ải tình cảm. Cho nên thanh niên thiếu nữ, thật ra Pháp Hòa nhận rất nhiều những câu hỏi tương tự như vậy. Nhưng mà có những câu hỏi kia nó quá ư là coi như rõ ràng quá, thì mình không tiện mình đọc để mình giải thích thôi. Thì thôi Pháp Hòa trả lời riêng. Chứ còn có nhiều câu hỏi nó rất là chi tiết. Nhưng mà mình tránh đi để rồi trả lời riêng. Thì tình cờ câu hỏi này thì mình thấy nó cũng chung chung. Thì Pháp Hòa chia sẻ chung vậy đó. Thì người ta thường gọi là gì? Tình sinh là trí cách. Hễ mà cái tình cảm mà nó sinh á, là cái trí tuệ của mình nó bị ngăn cách. Và mỗi người nó có một điều vướng một cái chữ tham. Nhưng mà tham ở đây nó có 5 loại tham. Tham tiền, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Thì mỗi người sẽ vướng vào một cái tham nào đó. Có thí dụ như có những người mà người ta tham tiền của, thì một đồng cũng không lỗi. Nhưng mà ngược lại có những người, người ta nhẹ phần tiền nhưng mà ta nặng cái phần khác. Thật ra thì ngũ dục thế gian thì nó nhiều lắm. Cái dục của thế gian rất nhiều, nhưng mà 5 cái mà quan trọng nhất mà Phật và Tổ thường nhắc nhở mình kêu là ngũ dục đó, the 5 desires đó, thì trong đó có tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Và trong cái 14 điều mà người ta hay chép ra, ta gọi là 14 lời điều Phật dạy đó, trong đó có một cái gọi là tình cảm lớn, cái món nợ lớn nhất của người đời chính là tình cảm. Cho nên hồi xưa các vị mới đặt một câu hỏi, nói tại sao ở trong giới Sa Di á, thì nói là giới sắc sanh đứng đầu. Nhưng mà qua tới giới Tỳ Kheo á, thì giới dâm đứng đầu. Thì có vị mới giải thích, nói tại vì mình Sa Di là khoảng 14-15 tuổi, cái tánh của mình háo thắng, cho nên là dễ lầm lỡ ở cái chỗ là sát sinh. Ví dụ như mình thấy cái con kiến hay con gì đó mà mình rượt nó, là mình nhất định là mình phải rượt, mình bắt cho được nó. Rồi khi mà mình ở được cái tuổi 20 trở lên đó, bắt đầu trở thành một thanh niên thiếu nữ đó, thì chúng ta thường nặng ở cái mặt sắc dục. Cho nên giới cho người Sa Di á, giới sắc sinh đứng đầu, mà giới dâm đứng đầu cho các vị tỳ kheo. Thì đó là một cách giải thích thôi. Nhưng mà dựa trên lịch sử thì nó không phù hợp. Tại sao? Tại vì giới á, là mỗi một người, mỗi một lần người nào phạm á, thì Đức Phật chế giới. Cho nên trong vấn đề 4 giới Ba La Di của các vị tỳ kheo đó, thì cái người vi phạm đầu tiên nhất trong giáo đoàn là do một thầy tỳ kheo phạm vào cái giới đó. Cho nên cái giới thứ nhất được hình thành, mà trong đó là cái giới dục. Đại khái là như vậy. Thật ra thì giải thích cách nào cũng được. Đều có cái ý để hướng dẫn cho chúng ta tu tập. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cả hai bên thì chúng ta không có vướng bận gì hết. Nghĩ đến cái cách là một người thanh niên, cái đó nó nặng cho nên đặt thành đứng đầu, thì tự nhiên nó cũng nhắc mình nhiều. Còn hiểu về lịch sử gì, cái đó là người đầu tiên vi phạm, cho nên nó là cái giới thứ nhất cũng không sao. Cho nên mình Pháp Hòa thường nói, mình hiểu được cái chỗ đó thì mình không có bị khó khăn, khổ sở, chấp vướng những cái chuyện đó, mà chúng ta đều ghi nhận nó thành một cái ý tứ của chư tổ giải thích để nhằm một mục đích là hướng dẫn chúng ta thôi. Ví dụ như người thầy dẫn người đệ tử xuống núi, rồi khi người đệ tử mà gặp cái gì cũng hỏi, ông giải thích hết á. Nhưng mà đặc biệt khi người đệ tử gặp cô con gái đẹp, người đệ tử hỏi thưa thầy cái đó là gì vậy thầy, thì ông thầy ông nói nó là con cọp cái đó con, nó hung dữ lắm đó, đừng có tới gần nó. Nói vậy để nhằm mục đích gì? Để cho người đệ tử xa lánh cái đó, sợ hãi cái đó. Nhưng mà cái nghiệp nó tới rồi thì sao? Nó về nó mất ăn, mất ngủ, nó chịu, nó bệnh luôn. Rồi ông thầy thấy đệ tử mình sao nó đi núi, để đi phố về nó bệnh trời quá trời. Tới hỏi con sao vậy con cần gì không? Lúc đó nó mới hiểu, nó xài sư phụ ơi, con nhớ con cọp cái đó quá. Cái nghiệp nó tới rồi thì cũng chịu thôi à. Câu hỏi tiếp là Đức Phật giác ngộ với giáo lý duyên khởi, tức là thập nhị nhân duyên. Tại sao bài pháp đầu tiên Ngài không giảng giáo lý duyên khởi mà lại giảng tứ diệu đế? Quý vị hiểu câu hỏi không? Đức Phật là người ngộ chứng đạo do giáo lý duyên khởi. Nhưng mà vì sao khi mà Ngài thuyết pháp thì Ngài không nói bài pháp duyên khởi đầu, mà Ngài lại nói tứ diệu đế? Thì cái này thì nó có rất là nhiều việc. Thì thứ nhất á, nếu mà đứng trên cái phương diện căn tánh chúng sanh, thì Đức Phật thấy chúng sanh giống như những cái sen ở trong hồ, trong ao vậy. Có những cái sen nở rất là to, có những sen nó mới vừa trồi lên mặt nước, có những sen nó còn búp, có những sen nó hé mà nó chưa nở rộ. Thì Đức Phật thấy những cái căn cơ chúng sanh, có những người thượng căn như sen nở, có những người trung căn như là sen búp, mà có những người hạ căn như là sen chưa nở. Cái kia là sen hé, rồi sen chưa, rồi sen búp. Hoặc là có những người chưa có biết khởi tâm gì hết như những còn dưới bụng. Căn tánh của chúng sanh như thế, cho nên có những cái điều cao siêu không thể nói. Bởi vì cái bậc thượng căn thì nó dễ rồi. Nhưng mà thượng căn được mấy người? Đa phần là trung căn hay là hạ căn, hoặc là chưa phát tâm. Đó là một lý do. Hoặc là Đức Phật muốn xác định với con người một cái điều tiên quyết mà không có người không thể nào không thể nhận ra được. Nếu con người chưa thể nhận ra được cái này thì chưa có thể họ làm được điều gì tích cực hơn. Nếu con người chưa nhận được đời là khổ, nếu con người chưa nhận ra được những cái khổ mà nó đang nằm ở trên của con, trên thân thể và đời sống con người, đó là già, là bệnh, là chết, thì con người chưa phát tâm được gì hết. Cho nên Đức Phật muốn nói cái quan trọng nhất, cái gần gũi nhất, cái thiết thực nhất mà nó đang ở trên, nó đang ở trong đời sống của con người, đó là sanh, già, bệnh, chết. Còn khi mà con người mà nhận ra được cái đó rồi, con người bắt đầu mới có cái ý chí muốn tìm một cái gì đó vượt nó, thì chừng đó có nghe giáo lý cao siêu khác cũng không khó. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng tôi cảm nhận rằng cái việc làm này mình làm không đủ sống, bây giờ mình phải cần đầu tư làm ăn một cái gì đó để có thể giúp cho gia đình mình thoát cái cảnh nghèo. Thì khi mà nhận ra rằng nhà mình nghèo, mình mới quyết chí mình làm sao để cho gia đình mình thoát cảnh nghèo, thì người đó phải dứt khoát đi làm ăn. Cũng như thế, Nếu con người mà chưa nhận ra được cái điều căn bản nhất của mình, đó là già, bệnh, chết, là khổ, thì con người chưa thể phát tâm. Đó là mình nói trên cái phương diện nhận thức. Đứng trên phương diện duyên khởi, ở trong tứ diệu đế vẫn có duyên khởi như thường. Ví dụ, nếu mình không có ăn bậy thì làm gì có nguyên nhân để sanh bệnh tật sớm hơn. Thật ra trước sau cũng bệnh, nhưng vì chúng ta không biết ăn uống cho nên chúng ta đã làm cho bệnh tật nó sẽ tới với mình sớm hơn. Nếu chúng ta không hút thuốc thì buồng phổi chúng ta nó sẽ không mau nám như vậy. Vì chúng ta không biết cho nên chúng ta hút thuốc. Vậy thì nếu mà nói cho kỹ thì ở trong giáo lý duyên khởi, trong giáo lý tứ diệu đế, nó cũng có phần duyên khởi. Vì duyên khởi là gì? Cái này có, nó tạo cho những cái duyên khác nó sinh. Mà chúng ta thường nói đó, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. This is because that is, that is because this is. Đó là cái giáo lý duyên khởi đó. Cái này nó sanh cái kia thì cũng như thế thôi. Nếu chúng ta không có cái duyên khổ thì chúng ta làm gì? Chúng ta khởi ý, chúng ta muốn vượt khổ, chúng ta tu. Cho nên nếu mà phân tích mà nhìn kỹ thì trong giáo lý nào, trong cái gì nó cũng có cái duyên khởi của nó. Ví dụ như duyên khởi của chiều chủ nhật này là gì? Là cái dịch. Duyên khởi của mỗi chiều, mỗi sáng 10 giờ là livestream. Duyên khởi của mỗi buổi chiều 6 giờ có livestream học. Của 7 giờ rưỡi tối tụng kinh là gì? Là do bệnh dịch. Nếu không có cái duyên dịch làm gì có khởi sự cái này. Phải vậy không? Rồi bây giờ là, nhưng mà có nhiều khi cái duyên này nó sinh thì cái duyên khác nó phải mất. Thí dụ như duyên dịch nó sinh thì cái duyên mà làm ăn của một số người bị thất thoát. Nhưng mà nhờ cái duyên này nó sinh thì những việc làm ăn khác nó lại được sinh. Ví dụ như công ty chế nước rửa tay, công ty may những cái khẩu trang, rồi công ty Zoom á, cái chương trình hệ thống Zoom nè. Trước kia mà con người còn tới họp hội được á, thì cái hãng Zoom nó có thể họ làm được bạc triệu thôi. Nhưng mà do cái dịch này mọi người không qua lại với nhau, là ai cũng phải sử dụng cái chương trình này để có những cuộc họp ở trong đó, thì cái công ty này nó làm ăn được hơn, lên tới bạc tỷ. Mình đâu nói được, phải không? Thật ra rồi đó, tất cả mọi người phần lớn là Phật tử, ai ngồi ở nhà cũng thất nghiệp hết. Mấy thầy trong chùa làm triple, làm gấp 3 lần. Thật ra ai thất nghiệp chứ mấy thầy mình trong chùa từ hôm tháng 3 tới giờ là không hề thất nghiệp. Ngày nào cũng phải tụng kinh, ngày nào cũng phải nói. Mà hễ mà cái cặp mít minh mà lên livestream này rồi, thí dụ như tối nay mà không có vụ mà truyền livestream đi, thôi mệt quá, thôi bữa nay nghỉ một bữa nghe. Cái là ôi chà, mừng húm. Nhưng mà giờ mình đã có cái cặp mít minh, đã có một cái lời hứa là mình phải livestream thì không thể không lên được vì mọi người đang chờ. Đó, thí dụ vậy. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn á, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong tất cả các pháp, cái nào nó cũng có cái duyên và cái duyên khởi của nó. Cái duyên do để cái này sinh cái kia diệt hết, chứ không phải là không. Và hơn nữa cái giáo lý duyên khởi cũng chưa chắc gì mọi người có thể dễ nhận ra được. Nhưng mà cái căn bản nhất là nói cái thân này là do. Rồi bây giờ này, nhìn vô cái thân tứ đại, nếu mà nói về khổ, khổ do, khổ là do sanh. Rồi bắt đầu mới phân tích vì sao con người có những cái thân tứ đại. Do cái gì? Do đất, nước, gió, lửa duyên với nhau, phải không? Thành thử nếu mà phân tích cho kỹ thì trong cái nội, cái sắc quẩn nó cũng có duyên. Trong thọ nó cũng có duyên. Thí dụ giờ người ta chửi mình tiếng là đã là âm thanh. Mình không có cái căn là lỗ tai. Rồi không có cái nhận thức. Thành thử ra nếu không ba cái đó nó không duyên với nhau, làm gì có chuyện giận hờn. Mình cái căn mình còn nghe rõ, cho nên cái tiếng người ta chửi mình nghe được. Rồi cái thức mình nó phân biệt này, nặng rồi nha, chửi này câu này nặng nha, kêu là giận. Thành thử ra có căn, có cảnh, có thức, cho nên nó duyên với nhau để nó mới khởi cái chuyện gọi là buồn phiền với nhau. Chứ còn không thì làm gì mà chúng ta buồn phiền. Bây giờ ví dụ như á, cái người đó cái nhận thức không có. Thí dụ xin lỗi, một cái người họ bệnh tâm thần, hay là họ bẩm sinh từ nhỏ họ không có cái hiểu biết. Thì bây giờ mình có nói gì nói họ nghe, lời nói của mình có phát ra tiếng, rồi họ vẫn nghe nhưng họ không hiểu. Cho nên mình có chửi họ, họ vẫn cười. Tại vì cái nhận thức về cái câu nói đó, cái cảm thọ về câu nói đó nó không có. Cho nên con người mình chúng ta mà khổ là tại vì không phải một vấn đề mà nó có nhiều cái duyên với nhau. Rồi ngược lại, nếu chúng ta cái người đó khen mình một tiếng, mình không có cái căn để nghe đó là lời đó là tiếng khen đó, mình không có cái nhận thức đây là tiếng khen, làm gì có cười vui. Thành thử ra nếu nói cho cùng thì tất cả đều có cái duyên hết. Đó. Bây giờ nhìn lại coi, sở dĩ chúng ta ngày nay mà tu là phần nhiều là không phải hết nha, nhưng mà phần lớn là chúng ta có khổ. Khổ bắt đầu, mà bây giờ hồi xưa khổ không biết làm gì thì lang thang. Cho nên ôi ta buồn, ta đi lang thang biết về đâu. Tại hồi xưa không có internet, cho nên không có đi lang thang trên mạng được. Hồi xưa lang thang ngoài đường không à. Mà lang thang ngoài đường thì thế nào, một là quen bạn tốt, hai là quen bạn xấu. Mà phần nhiều là nếu mình không có ý thức, không có chánh niệm thì mình buồn, mình khổ thì mình gặp những cái đối tượng nào đó ta lợi dụng mình. Bây giờ người ta buồn, người ta khổ, người ta ít đi, bắt đầu người ta đi lang thang, mà lang thang trên mạng. Lang thang trên mạng, ta dạo trên mạng, ta tiệm này, tiệm kia. Người nào đủ duyên, đủ phước thì lại gặp những bài giảng, rồi vào đó nghe, rồi từ đó nó cái duyên đó nó khởi cho cái sự tu tập. À, nhưng mà cũng có những người, người ta lên mạng, ta vô Facebook, ta dạo, sao người ta quen. Ta quen những cái người mà trời ơi, thôi gửi hình quá thì thiệt là đẹp. Rồi, coi như là tài trí gì cũng có, mà tới gặp nhau rồi là hỡi ơi. Hoặc là quen nhau trên Facebook đâu có hiểu gì về nhau đâu. Rồi cũng nghĩa là làm bạn với nhau, rồi có thể đi xa hơn, rồi cuối cùng khổ đau. Cho nên tất cả đều có cái duyên của nó hết. Cho nên á, Đức Phật là người biết quán cơ. Trước khi Ngài nói cái gì, Ngài đều quán cái căn cơ của mỗi người hết. Để mà Ngài có thể Ngài nói cho người đó. Thì chúng ta là người học Phật, chúng ta cũng quán cơ như vậy đó. Khi chúng ta làm việc gì, chúng ta cũng quán cơ. Ngay cả tụng một thời kinh, ngay khi nói một câu chuyện. Ví dụ như bây giờ những đứa con nít mà nó ngồi gần mình, thì làm sao mình nói những cái chuyện cao xa được. Thì mình nói những cái chuyện gần gũi của mấy đứa nhỏ thôi. Thành thử ra đó là cái sự chia sẻ của Pháp Hòa về cái lý do. Có thể là những bậc cao đức có những cái duyên, có những cái nhìn khác nữa, nhưng mà đây là cái nhìn của Pháp Hòa về cái việc này. À, thầy giải thích giùm con về ý nghĩa của chữ vạn trước ngực. Cái này Pháp Hòa nói nhiều rồi. Hôm nào quý vị có dịp, quý vị nghe lại cái bài hôm mình học ở đây đó. Vậy Pháp Hòa nói về cái vụ mà Đức Phật chỉ tay lên trời là tay trái hay tay phải, rồi sẵn dịp Pháp Hòa nói chữ vạn luôn đó. Rồi hôm rồi đây có một cái người đó, bà đó, bà người Hoa, bà gọi lên chùa, bà nói Phật giáo có liên hệ gì tới Hitler. Tại vì bà thấy cái dấu đó, Pháp Hòa nói không, cái đó nó hoàn toàn nó khác nhau. Cái kia là người ta viết cái hình gì, cái hình xéo xéo không, mà hơn nữa cái này không phải là cái chữ, nó là một cái symbol. Và chữ vạn trước ngực là tượng trưng cho một cái điều kiết tường, mà ngày xưa nó chỉ là một cái dấu hiệu thôi, nó là một cái dấu hiệu để biểu lộ sự an lành. Và sau này chúng ta đặt cho nó là cái chữ, cho nên chúng ta gọi là chữ vạn. Chứ thật ra nó là gì? Nó là một cái biểu tượng, nó là một hình ảnh để nói lên sự an lành qua cái hình ảnh đó. Rồi cái ý nghĩa nó như thế nào thì hôm trước Hòa có nói rồi. Thì xin quý vị tìm lại cái bài đó. Xin Thầy giải thích dùm con tại sao chư vị không cầu thanh văn duyên giác mà chỉ muốn ở cõi nước thuần Bồ Tát. Quả vị thanh văn và duyên giác có những hạn chế gì mà hai vị không muốn cầu. Chắc cái câu này đọc trong Hồng Danh Bảo Sám quá. Nay con phát tâm chẳng vì tự cầu phước báo của cõi nhân thiên, thanh văn duyên giác, Bồ Tát quyền thừa, con chỉ muốn duy y tối thượng thừa mà phát Bồ Đề tâm. Đó là những cái câu ở trong Hồng Danh Bảo Sám đó. Thì tại sao, cái câu hỏi là tại sao không cầu quả thanh văn duyên giác mà cầu quả Bồ Tát? Thật ra thì nó cũng đơn giản thôi. Bởi vì thanh văn duyên giác là những quả vị tự tu, tự chứng, tự độ, chứ không có cái hạnh lợi tha. Đây là đứng trên phương diện tự lợi, chứ không phải là lợi tha. Còn những người hay là những ai muốn phát tâm vì người khác mà tu tập để làm việc, thì cái khi phát tâm như vậy gọi là phát tâm Bồ Tát. Tại vì sao? Tại vì những vị Bồ Tát là tự lợi và lợi tha cùng một lúc. Còn các vị như quả thanh văn duyên giác là các vị phần lớn là tự lợi cho mình, chứ chưa nghĩ đến việc lợi tha. Đây là cái tinh thần đại thừa, đây là cái tinh thần phát tâm dõng mãnh. Cho nên nó ngay cả trong cái ngũ đức của người xuất gia cũng vậy, trong đó có câu thứ 5 đó: chí cầu đại thừa, vị độ nhân cố. Trong 5 đức của người xuất gia thì cái đức thứ 5 là gì? Là muốn cầu đến cái chỗ cao tột để mà độ người, chứ không vì cái khác. Đó là lý do xuất gia. Lý do thứ nhất xuất gia là gì? Phát tâm xuất gia là vì cảm mến Phật Pháp. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Người đi tu mà không có phát cái tâm tham cầu, không cầu Phật Pháp thì sao tu? Ví dụ bây giờ anh vô chùa anh ở anh tu mà không có thích Phật Pháp, thì nghe giáo lý thì anh ngồi anh ngủ, lên ngồi thiền thì anh ngủ. Anh không có một cái tâm trí gì cảm mến Phật Pháp hết thì không thể nào anh ở trong chùa lâu được hết. Anh có lý do khác. Có thể anh mượn nơi chốn này anh trốn tránh một cái gì đó. Anh không có cái tâm ham cầu Phật Pháp thì anh không thể tu được. Anh có ráng gì đi nữa rồi cuối cùng anh cũng phải lộ nguyên một con người không cảm mến Phật Pháp. Cho nên cái người phát tâm xuất gia là thứ nhất là phải hoài bội đạo cố. Thứ hai, nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố, nhị giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Điều thứ hai mà người phát tâm đi tu phải có cho được là gì? Thích bỏ đi cái đẹp trần thế và thích những cái pháp y. Trời ơi, đi tu mà sợ xấu, cạo tóc không dám cạo sát, cạo sát sợ người ta nói đầu trọc, láng con, sư cọ, để tóc lơ thưa, rồi không dám mặc những cái đồ tu, đi mai chế những cái chiếc áo nửa asami nửa đồ đời, quần không dám mặc những cái quần cho nó đúng cái kiểu cách mà mai quần ống túm ủi theo kiểu quần tây để đi ra đường ta không cười. Đã tu là không sợ người ta cười. Mình có làm gì mà tội lỗi đó mà sợ ta cười? Cái kẻ kia người ta đi giật đồ nè, là còn không sợ cười, là lường gạt ta không sợ cười kìa. Mà nếu người đã phát tâm đi tu mà mặc đồ tu mà còn sợ cười thì mình thua ông bà Ấn Độ. Quý vị thấy những người Ấn Độ không? Họ ra đường họ vẫn mặc cái đồ của người Ấn Độ. Và quý vị nhìn những người thanh niên mà đạo gì con? Đạo gì mà để cái búi tóc á? Sikh hả? Hindu hay Sikh? Hindu. Sikh cũng có những người đội những cái nón của họ, cái gậy vải quấn trên đầu của họ. Rồi có những đứa nhỏ nó vẫn còn gói một cái cục tóc ở trên đầu nó. Người đi tu mà mình còn ấy, mà mấy người đó người ta có tu gì đó, ta chỉ là một tín đồ của đạo giáo đó, nhưng mà người ta vẫn chấp hành những cái hình thức đó. Cho nên mình nhiêu đó thôi là mình biết cái tâm người này chưa phát tâm dũng mãnh. Người mà phát tâm dũng mãnh tu là phải đạt cho được mấy cái đó. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố, nhị giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố, tam giả cắt ái từ thân vi thích mặc cố. Nếu mình chấp nhận được điều thứ ba là gì? Là cắt bỏ những cái tình cảm riêng tư. Mà trong đó tình cảm gia đình, cha mẹ, anh em, vân vân. Cho nên người tu rồi thì không có mẹ nuôi, ba nuôi. Cha mẹ ruột còn bỏ mà làm sao có ba nuôi, má nuôi được. Mà nếu có ba mẹ nuôi đó là mình phương tiện sao đó ha. Chứ còn nếu mà nó đúng trong Phật Pháp thì không đúng. Tam giả các ái từ thân vi thích mặt cô, vì không còn thân sơ. Tứ giả hủy ký quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cô. Mình phải, mình chấp nhận, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Vì đạo hy sinh là gì? Không phải là mình làm cái gì hết đó. Phải chịu cực, chịu khổ vì chúng sanh, vì việc đạo. Người thế gian á, người ta lăn lộn, đi tìm mối ma, người ta làm ăn, ta đủ, ta cực khổ vô cùng. Cũng vì cái gì? Vì cái công ăn, việc làm của người ta. Vì cái cơ sở làm ăn, vì sự nghiệp của người ta. Còn người tu mình, sự nghiệp của mình là trên cầu giáo pháp của Phật, dưới độ chúng sanh. Cho nên á, mình tu mà mình còn trốn nặng tìm nhẹ thì chưa phải tâm người tu. Thấy đại chúng đang bưng gì cái nó vô phòng nằm. Nó nổi cái chuyện bưng giác thôi mà nó còn lười vậy thì lấy gì chịu cực chịu khổ độ chúng sanh. Cho nên mình phải cố gắng là vậy đó. Nếu mình thực hiện đúng cái hoài bão của mình thì đây là những điều chúng ta làm. Cái bài mà chúng ta thường tụng, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Cái chữ đó không có nghĩa là mình đi đánh ai, đi chém ai, đi giành giật gia, không phải, không cần. Nhưng mà hễ đạo pháp cần mình phải làm. Chỗ nào chúng sanh cần mình phải tới. Đạo pháp cần chúng ta phải đi. Đi mà không hề, đến đi không hề dính mắc. Đó là cái lời phát nguyện của các vị. Mình làm cái vị sứ giả của Phật. Chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời dấn thân cho đạo. Đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi. Chẳng nề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Đó là những lời phát nguyện của mình. Cho nên hủy khí thân mạng tôn sùng đạo cổ, vì có cái lý tưởng của mình. Cho nên á, thí dụ như mình tu mà mình có Phật sự làm hoài đó là mình phải mừng nha. Mình phải mừng á, là tại vì á, lời phát nguyện của mình, Tam Bảo sử dụng mình á. Còn nếu mà mình rảnh rỗi qua không có làm gì hết á, đó là không đúng á. Rồi nếu mà không đúng là tại vì không ai tới tìm mình. Một là vậy, còn không là mình từ chối. Thế mà Phật sự đến là chúng ta làm. Làm trong khả năng của mình, làm trong cái khuôn khổ của mình. Đó, bây giờ mấy đứa thấy, ví dụ như mấy đứa Phật tử mình giờ nó về chùa đó, nếu mà ngày trước thầy không chịu làm những khóa tu mà một mình thầy đứng ra làm, vừa nấu ăn, vừa chơi với mấy đứa, vừa dạy học, nhớ những cái khóa đầu đó không? Thì ngày nay làm gì mình có được cái số lượng Phật tử, mấy đứa nhỏ nhỏ của mình bây giờ nó về chùa nó phụ. Hay là thầy Tịnh Tạng, thầy Đức Tạng bây giờ, ngày xưa cũng từ những cái lớp đó mà ra. Mà những cái năm tháng đầu tiên ai phụ mình đâu. Một mình thôi, vừa nấu ăn, vừa chơi với nó, vừa dạy nó học, làm ba bốn việc trong những một cái khóa tu vậy. Mà có một mình, mà không ai phụ, mà mình cứ tâm nguyện sao? Mình ở đây, mình có cái duyên mình ở đây, thì mình làm hết lòng cho Phật tử ở đây. Còn cái chuyện mà ngày nay mình có rộng ra đâu đó là cái duyên của mình. Chứ trước kia là chỉ nghĩ mình ở đâu mình phải làm đó. Chí cầu đại thừa, vị độ nhân cố. Mình phải có cái chí nguyện cầu cái đại thừa, vị độ chúng sanh. Tại vì tu thì chúng ta phải có lập nguyện. Trước hết là độ cho mình. Cái bài nhớ trong cái bài, các trong cái nghi thức của cái câu, nó có câu là trước là độ lấy bổn thân, sau giúp quyến thuộc xa gần. bản thân mình chưa làm được gì, mình chưa độ được. Cho nên tự độ, độ tha. Mà tâm hạnh của Bồ Tát là vừa tự độ vừa lợi tha. Còn đợi mình tới ngày mình viên mãn, mình rốt ráo thì cái đó nó lâu. Thôi bây giờ chúng sanh khổ nhiều quá, đợi không được. Y tá giúp bệnh nhân theo y tá, bác sĩ làm theo bác sĩ, phụ tá làm theo phụ tá. Mỗi người chúng ta đều làm được việc hết. Mà quý vị thấy, nếu mình chịu, nếu chúng ta chịu làm đó, mấy ngày, mấy thời gian vừa rồi, mỗi người mình đều đóng góp được một cái gì đó cho Phật Pháp hết. Mà khi mình nhìn, không phải mình lấy cái đó làm tự hào, nhưng mà chúng ta lấy cái đó làm niềm vui, nuôi dưỡng mình. Mình thấy rằng những việc mình làm nó mang lại ích lợi cho mọi người, cho một số người nào đó, thì nó khuyến tấn mình trên cái bước đường tu tập. Cho nên ở đây các cái này là cái lời phát nguyện. Không phải là thanh văn duyên giác là sai, không phải. Nhưng mà ở đây là tại vì chúng ta đưa cái ý chí mình nó cao siêu hơn, nó cao ráo hơn, là gì? Chúng ta đi đến một cái con đường là độ tha. Cho nên các vị mà thọ tỳ kheo đó, trước khi mà thọ đó, giới sư mới nói: này các vị giới tự, chỉ trong chốc lát nữa đây, các vị giới sư sẽ đưa quý vị lên một địa vị cao ráo. Địa vị cao ráo đó là gì? Là thành một vị tăng sĩ, dự vào hàng ngũ của tăng. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, chư vị giới sư ngồi đây sẽ đưa quý vị lên một địa vị. Mà cái địa vị đó nghe thì cao, mà thiệt sự chẳng gì cao hết. Khất sĩ, ăn xin, làm khất sĩ mà. Nhưng mà không sĩ nào được hết. Tại vì mình là một người khất sĩ là xin ăn, nhưng mà bù lại mình là một tu sĩ, để hàng ngày tất cả người ta có những cái sĩ khác, nhưng có thể người ta chưa nhìn rõ được cái tâm, chưa làm được cái gì cho cái đời sống tâm linh. Cho nên cái này không có, không phải thanh văn duyên giác sai, nhưng mà ở đây là đứng trên phương diện tự độ và độ tha. Hay nói cách khác là cái tâm của tiểu thừa hay là đại thừa, là cái từ để chúng ta nhận định, nói cái tâm trí mình phát nguyện thôi, chứ không có chê khen trong này. Dạo này gần đây nhiều thế lực ngoại đạo nổi lên trên mạng xã hội, gây nhiều loạn ma đạo, xuyên tạc giáo pháp, gây ảnh hưởng cho Phật Pháp và làm ảnh hưởng đến tu học của Phật tử, đấu đá tông phái, đâu là thật, đâu là tà. Nhiều người tự xưng là đấng thần linh mới xuất hiện nhờ mạng xã hội. Ủa rồi hỏi gì? Thôi thì bây giờ mình cũng dựa theo câu này mình nói chút chút đi. Thưa đại chúng, không phải là chỉ cái thời này, và thời nào cũng có những cái biến tướng của cuộc sống của xã hội. Nhưng mà tại vì bây giờ cái thời đại nó văn minh, thời đại 4.0, internet tràn lan, cái sự truyền tải nó dễ dàng, cho nên người ta mới, mình mới cập nhật nó nhiều như vậy. Chứ thật sự thời nào mà không có. Nhưng mà trước kia thì không có cái sự truyền tải trên mạng, trên internet thì mình không biết thôi. Còn bây giờ là quá chừng tích tắc một chút là đã lên mạng rồi. Phải không? Thành thử ra chính vì vậy đó, mình không thể nói được đâu. Chỉ có một cái điều thôi, thì tự chúng ta phải cảnh giác. Vì chúng ta biết rằng ở đâu người ta cũng có thể cầm cái điện thoại ra, người ta quay được hết. Cho nên cái đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh của mình, cố gắng chúng ta khắc phục, thúc liễm, để đừng làm thành một cái đề tài. Những cái điều đó chúng ta không thể tránh đâu, nhưng mà chúng ta gọi là cố gắng thôi. Chứ còn cái người mà họ cố tình rồi thì, họ đã cố tình hại rồi thì thôi, chịu thua. Tại sao? Hình ảnh còn ráp được mà, phim ảnh còn ráp được, hình ảnh còn cắt xén, phim ảnh ráp được. Cái gì, cái người mà cố tâm rồi thì cái gì họ làm cũng được hết. Nhưng mà nếu mà cái nghiệp duyên của chúng ta thì cái đó là mình khó tránh rồi. Hơn nữa mình ở ngoài sáng mà cái người muốn hại thì trong tối, phải không? Cho nên ở đây nói lên thì mình không có cách nào để mình, nếu mình đặt ra câu hỏi làm sao để diệt họ, làm sao diệt được. Ở đời này lúc nào rác nó cũng phải nhiều hơn hơn hoa hết. Hột xoàn đâu có dễ gì rơi rớt ngoài đường đâu. Còn rác rưới thì nó tràn lan. Có cái điều là chúng ta tự ý thức, và có thể nói rằng không lúc nào mà không có. Thời Phật cũng có, thời chư tổ cũng có, thời nào cũng có hết. Nhưng mà bởi vì ngày xưa con người người ta làm gì á, người ta cũng còn có cái đạo, cái đức, và đồng thời cái sự mà truyền tải hệ thống internet nó không có rộng, nó không có. Cho nên ở thí dụ có là ở khúc nào chỗ đó biết thôi, không có tràn lan ra trên thế giới mình biết. Còn ngày nay nó hai phần, một phần là đạo đức nó kém, phải không? Đạo đức nó kém mà sự gọi là ăn chơi sa đọa thì nó rất là nhiều. Cộng thêm bây giờ là cái gì, rất là nhiều cái hệ thống internet là nó quá ư là thuận lợi đi. Thậm chí bây giờ có những cái máy quay nó không còn đặt là những cái máy, nó chỉ là một cái viết thôi. Thậm chí nó là một cái gì nó rất nhỏ, nó đặt ở đâu đó thôi. Còn như là những cái trung tâm mà lớn, ta đặt những cái máy quay lớn là ta công khai. Vì người ta muốn làm gì? Cái đó là để người ta tránh phòng kẻ gian, chứ không phải người ta đặt để hại ai. Hiểu ý không? Thành tử ra giống như một cái ổ khóa. Thí dụ cái khóa cửa đi, hay là cái chốt cửa sổ đó mình bắt xuống. Thật sự mình khóa là khóa, khóa người ngay hay khóa người gian? Hả? Khóa người ngay. Cái người mà người ta chân chánh, người ta ngay ngắn á, là ta lỡ người ta đụng vô cái tay cửa đó, ồ khóa rồi là người ta đi. Còn cái người mà người ta cố tình người ta gian rồi, khóa cỡ nào nó muốn đập thì nó đập. Ví dụ cái cửa sổ chùa mình đấy, khóa chốt xuống là rồi. Mà cái người ngay là người ta bao giờ ta làm gì? Ta nhìn vô ta, mà cái người ngay đâu bao giờ ta mở cửa sổ người ta chui vô. Còn cái người gian rồi á, thì 10 cái đó cũng không thấm gì. Chơi mấy cái thùng tiền cũng vậy. Thí dụ mình lắp cái khóa, khóa người ngay thôi. Mà người ngay là không bao giờ là rờ rờ vô mấy chỗ đó. Chỉ người gian nó rờ xong rồi nó tìm cách, nó đập, nó phá, phải không? Cho nên ở tất cả những cái trung tâm công cộng, ta đặt những cái máy quay rất là lớn, đó là công khai. Người ta là chẳng những vậy, ta còn để bảng nữa, ở đây có đặt máy nghe. Để làm gì? Người ta phòng ngừa kẻ gian thôi. Nhưng mà cái người mà đặt cái đó là có ý gian thì những cái đó nó không phải là cái to thế đâu. Nó là những cái chip, nó là những cái gì rất nhỏ. Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng trong cuộc sống này lúc nào cũng vậy. Nó đều có hai cái thế giới. Và chúng ta cố gắng tự lánh mình thôi. Chứ còn nếu mà thật sự chúng ta rơi vào cái danh sách bị hại của họ rồi thì khó tránh. Đó là mình nói ở cái mặt xã hội. Còn đứng trên cái phương diện bản thân của chúng ta, mình là một Phật tử thì chúng ta, đây chữ Phật tử này là nói chung á, không có phải riêng cho các vị cư sĩ, hay là nói chung là tất cả người xuất gia hay là những người tại gia, chúng ta là những người Phật tử. Thì chúng ta muốn bảo vệ cái đạo pháp của mình thì chỉ có cách là chúng ta làm sao chúng ta tu tập cho đúng chánh pháp. Cái điều thứ hai là ở trong nội bộ chúng ta phải đoàn kết. Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn, cái con sư tử nó không có chết vì một cái người săn bắn nó, nhưng mà con sư tử nó sẽ chết vì một con trùng nằm ở trong bộ lông của nó. Vì con trùng đó nó đục khoét cái bộ lông của con sư tử, và con sư tử sẽ chết vì nhiễm trùng đó. Cũng như thế, không ai có thể đánh phá được đạo pháp. Chỉ có những người đệ tử ruột ở trong nhà đó tự chúng ta làm hại chúng ta. tự chúng ta xé lẻ chúng ta, tự chúng ta làm những cái điều mà để thành trở thành là những đề tài để cho bên ngoài người ta có cơ hội người ta xuyên tạc. Và khi mà quý vị có đọc, có nghe những cái điều đó, mình khoan tin, khoan vội nhận cái đó để rồi phán xét, mà chúng ta phải có tư duy, phải có tìm hiểu. Trong kinh gọi là sư tử trùng thực sư tử nhục. Sư tử trùng tức là con trùng trong sư tử, nó ăn thịt con sư tử và con sư tử sẽ chết. Còn người ngoài ta đánh mà nó không chết. Cho nên á, ngoại đạo hay là tà giáo cái gì đó, người ta mình gọi là cái gì đó mình gọi, nhưng mà những cái đó người ta không có làm được cái gì trong phá hoại Phật pháp đâu. Chỉ có những người trong Phật pháp chúng ta tự làm phá hoại mình. Mà không phải quý vị biết là cái hình ảnh người, cái người tu Phật giáo là dễ bị lợi dụng nhất, dễ nhất luôn. Tại vì sao? Tại vì chúng ta cứ luôn luôn lúc nào cũng từ bi hỷ xả, lấy tâm ra sống, thí dụ vậy. Cho nên rất là dễ. Và vì vậy cho nên á, có những cái điều mà nó người ta phải nghiêm túc. Để làm gì? Để ngăn ngừa những cái chuyện tệ hại nó xảy ra. Vì vậy mà thí dụ như mình là một người xuất gia, mình có thể sử dụng Facebook, nhưng không phải cái hình ảnh gì mình cũng có thể để lên được. Không có thể mình đưa những cái hình ảnh mà nó không có một cái chút gì mà nó có liên hệ tới người tu lên, thì người ta sẽ thành ra cái đề tài người ta nói thôi. Thành thử ra rồi, ngay cả khi chúng ta lời qua tiếng lại ở trên cái phần mà chia sẻ công cộng đó, cái phần mà comment đó, đó, lời lẽ chúng ta nói hay chúng ta giỡn chơi với nhau cái gì đó thì phải nên cẩn thận mấy cái đó. Còn nếu không thì thôi khỏi Facebook. Còn nếu mình xài Facebook thì mình phải xài như thế nào? Tại mình không phải là một người ở ngoài đời, người thế gian ngoài đời thì người ta khác. Còn mình là người tu rồi thì mình cẩn thận cái đó, để cho người ta không có thành đem mình ra thành một cái đề tài mà người ta nói là phải nói mình, ta nói chung cả cái đạo pháp. Và chúng ta, vì chúng ta không có những cái bậc lớn hơn để mà kiểm soát mình, cho vì vậy mà ngày xưa các vị mà mới tu không có được ở riêng chúng, không có được rời xa thầy tổ sớm quá. Tại vì mình rời xa thầy tổ sớm quá, mình rất là dễ bị lôi cuốn, bị cuốn hút theo cái thế gian. Cho nên trong cái bài mà dịch đó không, một lòng tấn đạo nghiêm thân, nghiêm trừ phạm hạnh nghiệp trần lánh xa, sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân. Đó là những cái câu mà chúng ta tụng lên để tự mình nhắc nhở mình.
Cái câu hỏi là khi tụng Bát Nhã Tâm Kinh, cái câu cuối là yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề ta bà ha, nghĩa là gì? Xin thưa đại chúng, cái câu đó là câu bằng tiếng Phạn phiên âm. Cái nguyên gốc của cái câu đó là gate, gate, para gate, parasam gate, bodhisattva. Dịch ra tiếng Việt: cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn thêm nữa để đến được bờ giác ngộ an vui. Khi đã đến bờ giác ngộ an vui rồi thì lúc đó là một sự viên mãn rốt ráo. Cho nên mới là yết đế, cố gắng, cố gắng. Ba la yết đế là cố gắng chút nữa, ba la tăng yết đế là cố gắng thêm nữa, bồ đề là đến bờ rồi, bồ đề là bờ giác ngộ rồi, sa ha hay là ta bà ha nghĩa là vui mừng, là viên mãn, là rốt ráo. Tại sao nguyên cái bài kinh lại nói là không nói gì câu khác mà là cố gắng? Bởi vì ở trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu, cái then chốt của mình học ở trong cái đó là bát nhã và không. Bởi vì mình có trí tuệ rộng lớn, viên mãn, mình có trí tuệ để quán chiếu tất cả các pháp là không. Pháp Hòa xin thưa cái chữ không này nữa nha. Chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh không có nghĩa là không có gì hết, không có nghĩa là totally nothing. Mà chúng ta phải hiểu chữ không trong Bát Nhã là not real, không có thật. Có chứ không phải không có. Nhưng mà cái có này do duyên hợp, mà đã là duyên hợp là tạm có. Mà đã là tạm có thì nhà Phật gọi nó là không. Cái thật tướng của các pháp là không tướng. Ví dụ quý vị nói cái hoa này là hoa hồng, nhưng mà hoa hồng là mình đặt cho nó cái tên, chứ bản chất nó không hề tự xưng nó là hồng. Rồi bây giờ tiếng Mỹ kêu là rose, rose hay là hồng nó không dính dáng gì hết. Cái tên của mỗi quốc gia đặt mà. Đặt xong rồi gọi nó. Bây giờ tất cả các cái sắc tướng này đều có tên hết, gọi là danh. Danh là tên, đây là sắc. Danh sắc là cái mà chúng ta thọ nhận trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà danh của mình thọ đó có thiệt là danh không? Thí dụ mình kêu 7, ông đó đếm từ 1 tới 2 tới mấy trăm nữa chứ không có 7. Nhưng mà 7 là tại vì theo thứ lớp gia đình ổng thì ổng thành 7. Mà tại vì 7 là tại mình kêu theo miền Nam 2, 3, 4, 5 chứ còn kêu theo Bắc là có thể ổng mới có 6 à. Tại vì người Bắc là thêm ông cả nữa. Ông cả rồi mới tới ông 2, rồi mới tới ông 3, ông 4. Thí dụ vậy. Cho nên cái có trong Phật giáo nói đó là tạm có, mà chúng ta gọi là diệu hữu. Có một cách rất màu nhiệm. Một hạt để xuống đất, có nắng, có mưa, có nước, có chăm sóc, lên cái hoa gọi hoa hồng. Vậy thì cái có này quý thầy thấy màu nhiệm không? Bản thân con người mình hiện hữu màu nhiệm không? Do tinh cha huyết mẹ, mình là một cái trứng rất nhỏ, rồi từ từ theo năm tháng mình phát triển rồi lên một con người, rồi tự nhiên sanh nó ra, nó bập bẹ, nó không biết trời đất gì hết, mà tới hồi nó biết nó quá trời quá đất. Đó, nó có một cách màu nhiệm mà gọi là diệu hữu. Nhưng mà cuối cùng con người mình là gì? Trở về cái chỗ không. Tất cả sơn hà đại địa vũ trụ này cái gì cũng đều là có hết, nhưng mà chỉ là tạm có thôi. Cho nên Bát Nhã gọi là không. Mà chữ không này là do các uẩn mà nó thành, do các duyên mà nó hợp. Mà đã là duyên hợp thì tạm có. Cho nên học Bát Nhã để có được một trí tuệ nhìn nhận tất cả các pháp là không. Và đôi khi trong cuộc sống chúng ta, người ta chửi mình, nhiều khi mình cũng biết nó không đó mà tức quá chịu không nổi. Quán thì cũng có quán, nhưng mà đôi lúc nó mù quán. Đôi lúc nó quán, nó quản không? Quán thì cũng có quán, mà đôi khi giận quá thì thành mù quán. Mà bây giờ muốn nói cái tự nhiên dằn xuống, cố gắng dằn thêm chút nữa, cố gắng thêm chút nữa. Người đó chửi xong thấy mình không nói gì hết, bỏ đi. Mà bỏ đi rồi nói trời ơi khỏe quá, bồ đề. Ta bà ha, hồi nãy mà tôi nói là có chuyện lớn rồi đó. Tôi nhào vô tôi đánh là có chuyện rồi đó. Cho nên Bát Nhã nói, tại sao trong kinh nói, trời ơi mình nghe cái câu đó mình nó tưởng cái gì ghê gớm lắm nghe. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Quý vị nên biết rằng Bát Nhã này là đại thần chú, là đại minh chú, là chú không có cái gì hơn, có khả năng trừ diệt tất cả khổ não, chân thật không hư dối. Đây là câu thần chú. Tưởng cái gì gơ gớm lắm, cuối cùng chỉ là cố gắng chút nữa, tới bờ bên kia rồi, vui quá ta bà ha. Thật sự ra nhà Phật nói, Đức quý vị chỉ nhớ là Phật dạy chúng ta tu là ngay trong đời sống hiện tại, chứ không có cái gì mà nó cao siêu ở trên trời mà chúng ta mò không tới. Nói thiệt là cao, nhưng mà rốt cuộc xuống cũng máy bay đó, nó cũng tự đất mà nó lên tuốt trên trời, mà cuối cùng nó muốn là nó cũng phải xuống đất rồi, chứ nó không có thể nào nó trên trời được hết á. Phật pháp cũng như vậy, Phật pháp cũng như vậy. Cho nên quý vị nhớ là nghe cái bài chú đó, bây giờ mình tự nói với mình, trong cuộc sống của chúng ta có nhiều điều khó chịu lắm, nhưng mà chúng ta nhẫn thì mọi việc nó sẽ đi đến cái chỗ viên mãn. Chú chưa hiểu cái độ mà nói dạ. Con có câu hỏi xin thầy hoan hỷ giải thích. Làm bàn thờ ở nhà thế nào cho đúng? Hai, thờ cha mẹ ông bà có thể chung bàn được không? Ba là cách thắp nhang lại Phật thế nào cho đúng? Bốn là thắp một cây nhang thay vì ba cây được không? Nhà con có đứa con dị ứng nhang, vậy con có thể đốt đèn cầy thay nhang được không? Thưa đại chúng á, thứ nhất là vấn đề lập bàn thờ. Người Việt chúng ta thường có cái câu thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Cái câu người Việt chúng ta hay nói vậy đó, thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Vậy thì cái chữ thờ ở trong Phật giáo muốn nói là vấn đề gì? Trên nguyên tắc căn bản bình thường á, Pháp Hòa nói cái bàn thờ, thứ nhất á, là chúng ta phải thờ cho trang nghiêm. Thờ cho trang nghiêm có nghĩa là chúng ta phải thấy được cái kích thước cái bàn thờ bao lớn, để những tượng Phật như thế nào để cho nó được trang nghiêm, cân xứng. Đồng thời mình để ở một cái chỗ nào mà chúng ta có thể thắp hương, chiêm ngưỡng, đảnh lễ được. Tránh, thí dụ bây giờ ngay cái cửa, mà cái cửa, cái góc cửa quý vị đi vô ra ngay đây, treo một cái trang lơ lửng ở trên cái tường ở trên đó, rồi mỗi lần lễ cái mình đứng ra cái hốc đó mình làm thì nó không có được trang nghiêm. Mình kiếm góc nào, không nhất thiết phải xây ra mặt đường đâu. Ví dụ bây giờ cái nhà này chu vi vậy, nó không có phương tiện nào khác, thờ Phật ngay góc đó, xây qua hông vậy cũng được. Miễn chỗ đó là đủ cái chỗ thoáng khoáng để chúng ta thờ và lại Phật được. Đó là về còn cái hình thức tùy mình. Quý vị nào có dịp tìm cái bài Pháp Hòa nói chuyện là thờ Phật tại nhà, quý vị nghe lại cái bài đó, Pháp Hòa có nói nhiều hơn. Thứ hai là bàn thờ ông bà cha mẹ có thể thờ chung được không? Dạ được. Bởi vì ông bà và cha mẹ đều thuộc vào hàng thất tổ, và chúng ta người Việt thường gọi là cửu huyền thất tổ. Thế nào là thất tổ? Thất tổ là gần nhất. Một là ông cố, hai là ông nội, thứ ba là ba mình, thứ tư là mình, thứ năm là con mình, thứ sáu là cháu mình, thứ bảy là chắc của mình. Tức là bảy cái thế hệ mà gần mình nhất gọi là thất tổ. Còn cửu huyền tức là chín đời về trước, cho nên thường chúng ta hay nói cửu huyền thất tổ, chín đời về trước và bảy đời gần mình. Như vậy thì chúng ta có thờ ông bà cha mẹ chung một bàn thờ không sao hết. Dù mình thờ gia đình bên chồng, gia đình bên vợ cũng chung một bàn thờ, và cũng chỉ một lư hương, không cần hai lư hương để gọi là hai gia đình. Không phải vậy, thờ hàng trăm tượng Phật cũng chỉ một lư hương, không có phải chia ra nhiều. Cái thứ ba, khi chúng ta thắp nhang, chúng ta không cần phải thắp ba cây. Trên nguyên tắc ba cây là tượng trưng cho giới định tuệ, nhưng chúng ta không cần ba cây, bởi vì trong một cái nó đã có hai cái kia. Thế nào là giới? Nhờ giữ những cái luật lệ giới pháp mà tâm mình được định. Nhờ tâm mình định cho nên trí tuệ mình sanh, cho nên gọi là giới định tuệ. Tuy nhiên ở trong giới cũng đã có định, có tuệ. ở trong định đã có giới có tuệ, ở trong tuệ đã có giới có định, chỉ cần thắp một cây là đủ. Rồi thậm chí nếu như gia đình mình vì hoàn cảnh, con gia đình mình có những người thân không có chịu được cái mùi nhang do bệnh, do dị ứng, không cần thắp nhang. Bởi trường hợp đó là quý vị phải thắp tâm hương, chứ không phải là thắp cái hương vật chất. Cái hương vật chất là biểu tượng, quan trọng là cái hương lòng. Ngay cả cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng nói đó, thôi chị ăn với em chút cho vui, ăn lấy thảo, phải không? Hay là mình nói ăn lấy vị chứ không có lấy bị. Rồi bây giờ mình đem một cái vật chút xíu, mình nói là của ít lòng nhiều. Đó, thế gian mình còn nói như vậy với nhau. Thì chúng ta nhớ là khi chúng ta cúng cho Phật, bất cứ cái gì cũng chỉ là biểu tượng. Chẳng hạn như cúng trái cây, đâu có ai biểu phải đủ 5 thứ, không có cái luật lệ nào nói 5 thứ hết. Nhưng mà trong kinh Vu Lan mà có cái câu là đồ ăn 100 món, trái cây 5 màu. Nhớ câu kinh đó không? Thì cái 5 màu trong kinh Vu Lan muốn nói không phải là nói cái vấn đề 5 thứ trái cây, mà để nói lên chúng ta phải cúng dường cái hạnh tu hành của chúng ta qua 5 giới. Lấy 5 cái giới đó để trang nghiêm, làm lên phẩm vật cúng dường cho cha mẹ. Muốn hồi hướng công đức cho cha mẹ mà phải tu thì mới hồi hướng được. Còn nếu mà nói rằng đồ ăn 100 món, làm sao mình kiếm đủ cả 100 món? Hiểu ý không? Chữ 100 món đây là biểu tượng. Bất cứ cái gì chúng ta làm, cho dù có bao nhiêu món thì nó cũng đều từ cái ý nghĩa của 100 món. Đồ ăn 100 món, trái cây 5 màu, không cần phải gọi là thiệt nhiều, nhưng mà phải trưng cho trang nghiêm. Ví dụ như 4 trái thể dưới để 3, ở trên để 1. Tại sao vậy? Tại vì nó vung lên là tượng trưng cho chúng ta luôn luôn bồi đắp, vung lên cái quả thiện quả lành. Bây giờ cúng 1 trái được không? Được, bởi vì biểu tượng mà. Cúng trái cây là tượng trưng cho quả, có nhân thì phải có quả, cho nên trái cây là tượng trưng cho cái quả. Mà quả này quả thiện quả lành, mình dâng cúng cho Phật nghĩa là mình dâng cúng cho đời, luôn luôn đem cái thiện lành dâng tặng cho người. Còn cúng hoa là tượng trưng cho cái vô thường, nhắc nhở mình hoa đẹp rồi hoa sẽ tàn. Hay là tượng trưng cho vì nó tàn nó héo, cho nên bây giờ mình sống mình phải làm hết lòng hết dạ của mình khi nó còn đẹp như hoa. Ví dụ như vậy. Cho nên mình không nhất thiết là phải bao nhiêu cây. Cái này Pháp Hòa có nói rồi ở bên, ở dưới Ho đó, ở dưới Sydney á. Thì quý vị nhớ là bàn thờ, thí dụ bây giờ ở đây cái tủ nó cao để Phật ở trên, ở dưới là ông bà, được không sao hết. Rồi quý vị cũng sợ nó, trời mình thờ vậy lỡ quý thầy tới, quý thầy xá Phật cái xá luôn ông bà mình, cái ông bà mình tổn phước. Đừng có lo cái chuyện đó. Ví dụ bây giờ ông bà mình còn sống, không lẽ thầy tới thầy không chịu chào ông bà mình, đúng không? Thầy tới nhà thì chào hết tất cả mọi người, thì ông bà mình thì quý thầy cũng phải chào. Và bây giờ ông bà đã mất rồi, để cái hình đó để mình thờ cúng, thì ông thầy cũng tới xá ông bà mình được chứ có sao đâu. Mà thầy làm được cái điều đó là cái phước của thầy, chứ mắc chi mà sợ ông bà mình tổn phước, thấy không? Mà nếu mà thầy mà sống mà khinh thường mọi người, không có cái lễ độ, thì cái đó mới dở. Chứ còn nếu thầy tới thầy xá Phật, xá luôn ông bà mình là điều quá tốt chứ có sao đâu. Chứ đừng có lo cái chuyện đó. Con thích nghe pháp mà không muốn đọc kinh, sự lợi ích hay có hại như thế nào, nhờ thầy từ bi giải thích. Dạ thưa, không có sao, nhưng mà nó cũng có cái lợi và cũng có cái không lợi. Bởi vì khi mình nghe pháp, tức là mình thấu hiểu để mình ứng dụng, mình sống trong đời sống hàng ngày, cái đó gọi là pháp hành. Còn khi nào chúng ta tụng kinh, để chúng ta đem cái cách tụng kinh đó làm cho tâm ý mình tĩnh lặng, bằng một hình thức tĩnh lặng thay vì mình ngồi thiền, Bây giờ mình không ngồi thiền, nhưng mình tịnh tâm bằng cách là mình tụng một thời kinh. Có thể thời kinh đó mình không có hiểu hoặc là chưa hiểu hết, nhưng mà chúng ta vẫn làm mỗi ngày để cho cái lời kinh đó, cái thời gian tụng kinh đó, tâm ý mình chú vào trong đó để mình tĩnh lặng thân tâm. Đó là cái cách để chúng ta tịnh tâm bằng cách chúng ta tụng kinh. Rồi mai chiều lỡ cái ngày cuối của mình, mình không có ai trợ duyên cho mình, nhưng mà những lời kinh đó sẽ là cái pháp đi ra từ tự tâm của mình để hướng dẫn mình đi trên cái con đường an lạc, giải thoát, hay là cái thời gian mình xả bỏ cái thân tứ đại của mình. Cho nên mình nghe pháp tốt, nhưng mà mình mới có hiểu đạo rồi tu đạo. Nhưng bây giờ mình phải hành. Bây giờ mình chưa biết ngồi thiền thì mình tụng thời kinh, hay là mình lại Phật, để làm cho cái thời gian đó biến thành cái thời gian an định thân tâm của mình. Pháp Hòa nói ví dụ, mình đi vô trường, mình chỉ thích nghe thầy giảng bài, nhưng mình không thích làm bài thi, thì làm sao mình có được cái bằng cấp? Làm sao mình có đủ điểm để mình ra trường? Cũng như vậy, chúng ta nghe pháp để khai mở trí tuệ của mình, nhưng chúng ta cần phải hành trì để nó phối hợp. Cái này gọi là gì? Theo cái cách mà chúng ta trị bệnh, trong uống ngoài thoa, phải không? Rồi cách cái nói thứ hai nữa là khi chúng ta có tụng kinh hay là chúng ta nghe pháp, nó trợ duyên cho rất nhiều. Tại vì mình nghe pháp, đôi khi mình hiểu nhưng mà chưa thấu, nhờ tụng cái bài kinh đó tự nhiên làm cho cái hiểu pháp của mình nó rõ ra thêm. Rồi nhờ, hoặc là nhờ mình tụng kinh mình học cái câu đó, nhưng hôm nay mình nghe pháp làm cho cái hiểu của mình nó nở ra thêm. Người ta trị bệnh á, người ta cho uống thuốc bắc á, người ta cho uống theo một cái công thức là quân thần tá sứ. Thuốc nào là thật sự trị cái bệnh đó, thuốc nào là trợ thêm cho cái đó. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, mình uống Tylenol, mình uống trụ sinh. Trụ sinh là mình uống liên tục 10 ngày để diệt một cái vi trùng trong cơ thể mình. Nhưng mà trụ sinh là một loại thuốc, nó làm cho mình khô cổ, nóng người, cho nên mình phải ăn thêm dưa ua để nó trợ cho cái vấn đề uống thuốc trụ sinh của mình. Đó, quân á, là thuốc trụ sinh. Nhưng mà thần tá sứ, tức là những cái gì nó phụ trợ thêm cho cái này, nó đừng có phát triển qua cái bệnh khác. Có nhiều khi mình uống cái thuốc đó hết cái bệnh này nhưng mà sanh ra táo bón, hay là mình uống cái này nó lại sanh ra nóng người, hay là mình uống cái này nó sanh ra cái chứng khác, thì phải có những cái khác bồi vô thêm. Cũng giống như người ta uống cái thuốc detox, có những người người ta cần uống thuốc detox, mà khi uống thuốc detox rồi á, là phải uống thêm multivitamin, tức là uống thuốc bổ. Bởi vì khi mà detox tức là nó đem hết tạp dơ ra, mà khi tạp dơ ra rồi thì phải có cái khác bổ vô để mà ổn định lại cái cơ thể của mình. Quý vị hiểu ý ha? Như vậy thì khi người ta trị bệnh, người ta cũng theo công thức là quân thần tá sứ. Thì mình, quân là vua, thần là quan, tá sứ là lính. Giống một triều đình là có quan, vua, lính nội và lính ngoại, thì mình trị bệnh cũng vậy. Uống một cái thuốc đó là chính, nhưng mà rồi cũng phải có thêm. Cạo gió là một, uống thuốc là hai, sức dầu là ba, trùm mền là bốn. Ví dụ vậy đó. Cho nên nghe pháp và tụng kinh, hai cái nó tương đồng thì sao? Như con diều mà nó có dây. Ủa? À, tại sao chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm? Xin Thầy Quan Hỷ giảng dạy cho chúng con được hiểu cho thấu đáo. Con được đọc qua quyển sách Con Đường Tự Thắng Mình, có viết một đoạn: nếu quý Phật tử bố thí cúng dường, tạo các thiện pháp, tu tập mà chưa phát tâm Bồ Đề, thì Phật nói người này là tạo nghiệp của ma. Cái này Pháp Hòa nói nhiều, bây giờ Pháp Hòa chỉ nói gọn chút thôi để đáp ứng được cái câu hỏi này. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Khi chúng ta làm bất cứ việc lành gì, trước hết chúng ta phải phát tâm bồ đề. Hồi nãy Pháp Hòa nói tám thứ tâm đó. Thì tại sao trong sách lại nói rằng nếu mình làm thiện pháp mà không phát tâm bồ đề thì là đồng nghiệp với ma? Là đúng. Là bởi vì nếu chúng ta làm việc mà chúng ta không phải phát tâm chơn, mà chúng ta phát tâm tà, thì có phải là tuy có làm việc Phật nhưng mà là nghiệp của ma? Ví dụ nè, nếu mình phát tâm chơn là chân thật đi, mà bây giờ nếu như cái việc gì nó đến mà mình không có phải là mình làm để mà mình mang lại cái lợi cho riêng mình, thì mình mất cái quyền lợi đó, mình không có buồn gì hết. Tại vì từ đầu mình đâu có muốn làm bằng cái chuyện mà chuốc lợi cho mình hay là chuốc danh cho mình. Cho nên làm bất cứ việc gì gọi là Phật sự tu hành mà không có phát tâm bồ đề, tức là tâm giác ngộ. Vì sao mà phát? Vì chúng sanh mà phát, vì người ta khổ mà phát, thì một hồi là mình mất thiện nghiệp. Ví dụ nè, mình nói mình đi bố thí cho người nghèo là mình phải phát từ cái tâm chơn, phải không? Tâm thiện, tâm viên, tâm chánh, vân vân, tâm đại. Trời ơi, mình bố thí cho người ta mà mình sỉ vả người ta, mình mắng nhiếc người ta, mà mình quên là tại sao mình đi bố thí, tại sao mình làm thiện, mà mình quên cái thiện nghiệp từ khẩu mình, thì mình tạo nghiệp. Cho nên mình làm Phật sự, hôm qua bữa hôm ở dưới Sydney Pháp Hòa có nói đó, mình mà không khéo mình làm Phật sự thành ma sự, là bởi vì mình không có đem tâm Phật ra mình làm, mình không có đem tâm Bồ Đề ra mình làm. Thưa Thầy, chúng con tụng kinh gì trong những ngày giỗ ông bà cha mẹ? Khi mà mình cúng giỗ cho ông bà đó, thiệt sự ra không có cái kinh gì hết á. Cái quan trọng là tâm thành của mình mời thỉnh ông bà theo cái tâm hướng thiện của mình. Tại sao cúng giỗ? Thật sự ra nhiều khi ông bà mình đã đi tái sinh rồi, có còn đó đâu về ăn giỗ. Trời ơi, một năm cúng một lần, rồi mấy ngày kia làm sao? Phải không? Nhưng mà cúng giỗ là gì? Theo cái quan niệm của người Á Đông. Bởi vì chúng ta là người luôn luôn lấy cái câu này làm chuẩn trong cuộc sống của mình, là uống nước nhớ nguồn. Cho nên chúng ta không thể quên nguồn quên cội ông bà cha mẹ mà đối với mình. Cho nên khi ông bà cha mẹ mất rồi thì mình vẫn nhớ ngày đó để mình cúng. Nhưng mà mình thật sự mình cúng ông bà, nhưng mà đúng nghĩa là mình cúng ai? Mình cúng cho bản thân, người thân của mình. Nếu mình không có cái giỗ đó, con cái mình đã mất gốc. Mình cúng ông bà nghĩa là mình đang cúng cái văn hóa, cái truyền thống, truyền thừa cho con mình nó lưu giữ, chứ không phải là cái gì xa xôi. Cho nên cái thành tâm là hôm nay gia đình chúng con tưởng nhớ đến ngày mất của má. Ví dụ vậy đó, chúng con mời má về đây chứng minh tấm lòng hiếu thảo của chúng con, và chúng con nguyện thương yêu nhau, chăm sóc nhau, tha thứ cho nhau, noi gương theo hạnh của má, biết đi chùa lễ Phật tu hành. Thí dụ vậy đó. Còn nếu mình là Phật tử thì mình có thể tụng thêm kinh Di Đà, hay là phẩm Địa Tạng, hay là mình tụng cái bài cúng biến thực biến thủy, tùy theo mình, để mình nhắc nhở ông bà cha mẹ người thân của mình. Nhưng mà cái chữ cúng dường đó, như bữa hôm có bà nói đó, cúng dường là cung dưỡng đó, cung cấp và dưỡng nuôi. Bây giờ mình mượn cái ngày này cúng giỗ để mình cung cấp dưỡng nuôi một cái đạo lý, một cái văn hóa cho con cháu mình nó không có mất. Còn cái hình thức quý vị du di nhẹ nhàng, không cần quá rườm rà, để con cái nó thấy sao mà nhiều thứ quá, chắc hết đời má con không làm đâu. Tại vì nhiều quá. Tại vì hồi xưa mình cúng theo Việt Nam á, một lần giỗ là ba mâm cúng, một cúng con người mà ba mâm. Đem ra ngoài sân cúng ông thổ địa, chi biết không? Để xin thổ địa cho má vô nhà. Rồi một mâm á là mình kiến, kiến, tức là mình kiến cho ông bà, tổ tiên, những vị khác báo là hôm nay giỗ má con. Rồi nội ngoại, tổ tiên gì đó về chứng gọi là kiến. Rồi cái người mất á, mình mới cúng. Cho nên kêu cúng kiến đó. Cúng là mình cúng cho cái người đương sự chết. Còn kiến là mình trình cho những cái người ông bà tổ tiên khác. Quý vị thấy không? Cho nên mình không có danh từ cúng kiến. Nhưng bây giờ quý vị làm luôn lần đi cưới hỏi chung. Cúng kiến một lần cho nó gọn. Hồi xưa là lễ dạm, dạm hỏi, rồi mới tới lễ hỏi, phải không? Rồi mới tới lễ cưới. Còn bây giờ mình làm gọn đi. Mình làm một mâm thôi. Rồi mình nói chung, hôm nay giỗ má con, con mời má cũng như tất cả tổ tiên ông bà. Pháp Hòa hay kể quý vị nghe, ở bên chùa Pháp Hòa có ông cụ. Một năm hai lần ông về chùa. Pháp Hòa thấy ông đưa bao thơ là Pháp Hòa sẽ thuộc lòng nội dung ông ghi gì trong đó. Thưa thầy, tuần sau dỗ má nó. Bà gì đó, sẵn dịp thầy cho con trai tôi tên gì đó về chung vui với má nó luôn. Rồi kỳ sau tới dỗ thằng con trai. Thưa thầy, tuần sau dỗ con trai tôi tên gì đó, sẵn dịp thầy cho má nó tên gì đó về chung vui với nó luôn. Pháp Hòa gặp ông cụ đó, ông đưa cái giấy là Pháp Hòa biết ông muốn nói gì trong đó rồi. À, quý vị nói vậy là quý vị hiểu ý ha. Bạch thầy, ở nhà con có bàn thờ Phật và bàn thờ cha mẹ. Khi trước bát hương nhỏ, giờ con muốn đổi bát hương lớn hơn, con phải xử lý bát hương nhỏ kia thế nào? Garasell. Bán second hand đó. Thưa đại chúng, cái lư hương nó không lạ gì hết. Nó chỉ là cái đồ cắm hương thôi mà. Nó chỉ là cái đồ mình cắm hương thôi. Thậm chí á, mình cúng ngoài sân, cái mình lấy cái lon mình xúc miếng gạo, mình cắm cũng xong. Lư hương chỉ là cái lư để cắm hương chứ nó có gì đâu. Lý do quý vị hỏi là tại vì hồi xưa ông bà mình không cho dời lư hương. Tại vì sợ dời lư hương gia đình xào xáo. Có nhiều gia đình dán cứng ngắc luôn mà cũng xào xáo như thường. Phải không? Đâu có phải là không dời rồi nó không xáo. Không trộn. Không có chuyện đó. Bây giờ mình muốn đổi cái bát hương lớn. Đây là Pháp Hòa nói là mình cái kiểu như là mình cung kính đó nha. Là mình cái gì cũng thưa trình á. Hôm nay con xin được phép đổi bát hương khác. Con xin phép ông bà cho con được đổi bát hương đó. Mình nói cái kiểu như là sống có trên, có dưới, có trước, có sau á. Chứ còn mình im lặng mình đổi, ông bà cũng nín thinh, không có nói gì hết trơn. Chứ nếu mà ông mở miệng này, mày làm gì đó là mình mệt lắm à. Cho nên cái đó là mình nói theo cái gọi là mình để cho mình yên tâm á. Mình muốn làm cái gì thì mình xin vậy thôi. Cho quý vị cứ tự nhiên quý vị xin phép thôi. Rồi bây giờ cái lư hương đó mình làm gì? Một là để dành đó, khi nào mình cúng ở chỗ nào mà không có cần phải cái lư hương luôn, thì thay vì bây giờ mình xúc lon gạo thì bây giờ mình có cái lư hương sẵn đây rồi, mai mốt cứ dùng cho tất cả chỗ nào mình cần, có sao đâu, không có chuyện gì trở ngại hết. Thôi bây giờ một câu nữa là mình nghỉ ha. Xin thầy hoan hỷ giải từ phan duyên có nghĩa là gì? Chữ phan là liện. Ai lạng hoạn mình cứ phan. Thưa đại chúng, chữ phan nghĩa là mình chạy theo. Chữ duyên là cái cảnh duyên bên ngoài. Pháp Hòa ví dụ nè, đang ngồi nghe pháp hướng về thầy vậy đó, mà ở ngoài kia người ta làm cái râm, cái gì vậy cái đó gọi là phan duyên. Mà ở ngoài sau người ta làm cái râm, cái quấy ra liền, để ý coi mình lúc nào cái tâm mình cũng phan duyên đủ thứ hết á. Cho nên tại sao ngày xưa Phật không cho các thầy đi đường mà ngó hai bên? Bởi vì Phật không muốn phan duyên. Đi khất thực á, là mắt phải nhìn xuống, phải thứ để khất thực. Không có được quyền ngó hai bên coi nhà nào xây bằng xi măng, bằng gạch. Nhà đó nhà lá chắc côn dở lắm thôi, không có ghé. Đi thứ để là bình đẳng khất thực. Thậm chí nha, cái bình bát ôm á, ôm là lấy tay trái để dưới cái đáy bát vậy nè, rồi cái tay phải mình để phía trước vậy nè. Mà Phật tử nào mà ta cúng, ta đứng trước mặt mình, ta xá mình cái vậy đó, là thầy á, là chỉ ngó xuống mà thầy dở cái bát. Quý vị thấy cái cách dở bát của người đi khất thực nè, nhìn xong rồi lấy cái tay á, dở cái bát kiểu này nè, dở ngược vậy nè. Chi biết không? Để người ta cúng vô trong đó mà mình không biết người ta cúng cái gì. Còn nếu dở vậy, chà, chù chà ơi. Nếu mà dở kiểu như vậy là chù chà, bánh giò. Rồi xong rồi á, xong rồi ngó cô Phật tử đó một cái, tôi nhớ cô rồi đó. Rồi cái là lần sau mà nếu mà gặp cổ nữa, cái bữa nay không phải bánh giò hả cô, bữa làm bánh giò được lắm á. Cái đó là phan gì? Trời ơi, ta nói học Phật rồi là thương Phật vô cùng tận. Học Phật rồi là thương Phật vô cùng mà tu không mỏi mệt. Phật dạy từng ly từng chút, là cái khổ của mình vẫn còn là tại mình không có ứng dụng cái lời Phật cho nó miên mật. Phật sợ mình nhìn mình phan duyên, cho nên mình dở cái nắp vậy. Không có biết ai trong đó cúng cái gì, mà không có nhìn ngó hai bên để rồi phân biệt giàu nghèo. Hễ có phân biệt là có phan duyên. Rồi bây giờ quý vị đi thọ bát quan trai phải không? Quý vị đi thờ bát quan trai, quý vị nâng cái bát cơm lên bằng cái ấn này nè, ấn Tam Sơn nè. Rồi quý vị bắt cái tay lên, mà không có được cầm cái bát dưới tầm mắt mình. Nếu mình cầm ngang cái miệng mình á, thì hơi miệng của mình nó bay vào trong cái bát này, thì không đủ tinh khiết. Còn nếu như mà mình để dưới tầm mắt mình, thì mình nhìn tàu hủ muối xả, mà sao hồi nãy mình không thấy ta, gấp ít quá. Cho nên mình phải đưa cái bát ngang khỏi cái mí mắt mình, để mình tránh cái trường hợp phan. Vậy thì phan là mình chạy, mắt mình thấy sắc là tâm mình phan liền, chạy theo cái duyên liền. Cho nên mình ngồi thiền cũng vậy. Ví dụ như bây giờ á, mình đang ngồi thiền hay niệm Phật, đang lần chuỗi niệm Phật, cái tự nhiên nó nói, trời ơi, hồi nãy tôi quên dặn chị đó tới đón tôi 8 giờ. Nhớ vậy đó, thì cái tâm mình nó vừa khởi phải không? Nếu mà mình ngồi mình nói, bây giờ phone ai ta? Phone bà nào, giờ này cũng 9 giờ rồi, phone bà nào? Một việc nó khởi lên là bắt đầu một duyên, rồi duyên này duyên kia nó cứ móc, gọi là phan duyên. Bây giờ nó khởi cái duyên đó lên, lập tức kéo nó lại liền, đang niệm Phật. Còn nếu như mình cái chuyện này gấp lắm, không thể không giải quyết, thì xá Phật, cất chuỗi rồi cứ đi giải quyết công việc, không có sao hết. Nhưng mà trong khi mình ngồi mà nhớ trực cái gì mà mình không thấy gấp, trở lại liền, tâm mình không để nó phan duyên. Duyên là những cái lôi kéo bên ngoài. Ví dụ bây giờ quý vị đi chợ, gọi là window shop. Window shop nghĩa là không cần mua, đi chơi. Nhịn này đẹp, nhịn kia đẹp, bắt đầu kéo ra ướm thử. Ngày hôm qua Pháp Hòa được quý Phật tử dẫn đi gì? Không, đi chỗ cái con sò con ốc gì đó. À, Opera House. Đi vô công viên thì trong khi ngồi dưới tàn cây ngồi nghỉ thì thấy có một cô người Mỹ, cổ cầm một cái đôi giày cao gót mà nó cao khủng hoảng vậy nè. Mua cái đôi giày cao gót thiệt là đẹp, cuối cùng đi bộ, đi mà đi chân không. Đi chân không bởi vì lúc thấy cái đôi gót đó, guốc đó là fan thích mua, nhưng mà cuối cùng mang không được thì cuối cùng phải đi chân không. Chờ các bạn thấy quý vị, một cái nhỏ không phải mình cười người ta, nhưng mà cái hình ảnh đó để cho chúng ta thấy cái tâm phan duyên của chúng ta. Thích cũng mua mà không thích cũng mua, miễn sale là mua, không cần cũng mua, mua cho nhiều vô, thí dụ vậy. Cho nên hàng ngày mình sống nếu không khéo thì rất nhiều những phan duyên. Vậy quý vị hiểu chữ phan duyên không? À, vậy thì mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của chúng ta không cẩn thận thì giây phút nào cũng đều bị phan duyên. Cho nên hễ mắt thấy sắc thường hay bận biểu, tai thì nghe những chỗ âm thanh, mắt với tai nó đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi nó ưa mùi thơm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn lân hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon mùi dịu ân cần, đồ ngọt quý nó ham nó thích. Cho nên mình phải học cái câu này: khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Được như vậy thì tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Đi tới đâu mình cũng bình an, niềm an vui sẽ dâng khắp mọi nhà, hạt giống tốt sẽ gieo về muôn lối. Chỉ cần mình khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Còn không thà phan duyên cả ngày. Bây giờ cái này không phải là phải hòa chọc hay gì, nhưng mà một cái ví dụ khác. Mình có tấm hình đẹp rồi mà thấy chỗ này đẹp mà được chụp nữa thì cũng vô chụp à. Không có sao hết, nhưng mà một cái ví dụ để chúng ta hiểu cái gì gọi là phan duyên. Thôi một câu nữa thôi nha, hết rồi đó. Bạch thầy, ở trong nhà tụng kinh gì để giảm bớt nghiệp chướng? Trước hết phải hiểu hai chữ nghiệp chướng. Nghiệp là những cái tật, những cái thói quen mà chúng ta không chỉnh sửa. Chướng là nó cản ngăn mình. Như vậy bây giờ tụng kinh gì để giảm bớt cái tật cố hữu của mình mà nó cản ngăn hạnh phúc của mình? Kinh bớt tham, bớt sân, bớt si. Tụng ba cuốn kinh đó là nghiệp trước nó giảm. Cuốn kinh đó có không? Có chứ sao không? Tất cả các pháp Phật dạy, tất cả các kinh điển Phật dạy, tất cả lời dạy của Phật suốt 45 năm không ngoài dạy cho chúng ta giải trừ ba độc tham sân si. Sở dĩ tham sân si thì nó tác động, nó hoành hành, cho nên nghiệp chướng mình nó sanh. Nghiệp bây giờ thế nào gọi là nghiệp chướng? Mà nghiệp chướng có mấy loại? Ai nhớ nghiệp chướng có mấy loại? Ai nói trúng có thưởng. Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Tụng hoài câu này. Vậy là lát phải đền lại cho Pháp Hòa. Tại sao gọi là nghiệp nguyện tiêu tam chướng? Chướng có ba nha. Một, gọi là phiền não chướng. Hai là nghiệp chướng. Ba là báo chướng. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, khi chúng ta còn phiền não, một cái gì do phiền não mà khởi thì có phải mình tạo nghiệp không? Thí dụ bây giờ cái chú đó, chú làm Pháp Hòa bực. Khi Pháp Hòa bực lên á, thì Pháp Hòa phải nói. Bực là phiền não, mà nói tức là tạo nghiệp, mà chính hai cái này nó phối hợp với nhau cho nên nó thành ra chướng. Do phiền não chướng, do phiền não mà sanh ra nghiệp. Nghiệp thì nó làm qua báo chướng, báo tức là quả báo. Phiền não chướng, nghiệp chướng và quả báo chướng. Báo chướng đó là quả báo, nó chướng ngại mình. Bây giờ ổng giận lên, ổng giận là phiền não của ổng rồi, mình phiền theo ổng nữa thì hai bên cùng phiền. Rồi mình nói qua, ổng nói lại, nó riết hồi thành ra hai người gây gỗ. Như vậy đó, cho nên là hằng ngày mình nguyện tiêu tam chướng. Thì bây giờ tụng kinh gì để giải nghiệp chướng? Không có kinh gì ngoài ba thứ kinh cần phải giảm. Giảm tham, giảm sân, giảm si, là tức khắc nghiệp chướng mình nó giảm liền. Được không? Rồi bây giờ câu cuối cùng. Câu này rất đặc biệt. Câu thứ hai: tu như thế nào để được tướng tốt như thầy? Chịu không nổi. Tướng vậy mày kêu tốt gì? Thưa đại chúng, là thật sự ra đó, nếu mà bây giờ mình chỉ nói một điều thôi: tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Rồi mình nghiệm cái câu đó. Cái tướng của mình là cái hình tướng bên ngoài, nó từ cái tâm mình mà nó sanh. Nhưng mà rồi cái tướng của mình á, nó cũng từ tâm mà nó diệt. Vậy thì cái câu tướng tùng tâm sanh á, gọi là tướng tốt, phải không? Hay là tướng xấu? Tâm mình thiện lành thì nó hiện ra thiện lành. Cho nên quý vị thấy không, coi phim á, hễ là một gian thần thì nó phải vẽ mặt ra một cái người gian, con mắt phải láo lia, chân mày phải làm sao, bộ râu phải làm sao, để nó biểu lộ ra cái người không thiện. Cho nên á, Đức Phật có 32 tướng tốt. Không phải tự nhiên mà Phật có, mà do tu mà thành. Quý vị về tìm cái bài Pháp Hòa nói chuyện, niệm lành sanh tướng đẹp là một. Cái thứ hai là nhân lành quả đẹp. Pháp Hòa giải thích 32 tướng của Phật. Bởi vì cái quả đẹp là nhờ cái nhân lành. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một cái nhỏ thôi. Trong cái tướng tốt của Phật, có một cái tướng tốt là tóc của Phật xoắn về bên phải. Tại sao? Bởi vì đối với Đức Phật, Ngài luôn luôn tự nhắc mình phải luôn luôn làm điều phải. Cho nên bàn tay Phật ngồi thiền, tay trái để dưới, tay phải để ở trên. Khi mình tréo cái chân thì chân trái vô trước, chân phải kéo lên sau để nó nằm ở trên cái chân trái. Như vậy thì chỉ cần chúng ta luôn luôn tự nói với mình, cái gì quấy bỏ, cái gì phải làm. Cho nên Đức Phật kết luận một câu kinh: đừng xem thường điều ác nhỏ mà cứ làm, vì ác nhỏ mà làm hoài sẽ sanh ác lớn. Điều thiện tuy nhỏ nhưng đừng bỏ qua, bởi vì nếu thiện nghiệp làm hoài thì thành ra thiện nghiệp lớn. Như vậy ở đây, tất cả chúng ta ai cũng có tướng tốt hết, nhưng mà không phải trọn vẹn 32 như Phật. Nhưng chúng ta vẫn có những tướng tốt khác của Phật. Ví dụ, Đức Phật có một cái cổ ba ngấn, tượng trưng cho người thiện lành. Thỉnh thoảng mình thấy trong đời cũng có những người, người ta có cái cổ ban ấn. Đức Phật có một cái lỗ tai dài là tượng trưng cho người sống có nhân hậu. Bây giờ nếu như mà mình sống mình luôn luôn mình nghĩ thương đến người thì tự động cái tướng mình nó sáng. Bây giờ Pháp Hòa nói ha, có những người á, người ta cạo cái đầu xong cái tự nhiên thấy người ta hiền. Chỉ cần đổi cái tướng thôi tự nhiên thấy người ta khác. Nhưng mà nếu mình cạo cái tóc mà mình mặc bộ đồ đời, Nhìn nó ngầu ngầu. Nhưng mình cạo cái đầu, Mình mặc cái đồ tu, nhìn nó hiền hậu, thay vì nó ngầu ngầu. Đó, mình với ví dụ vậy thôi. Thì thôi bây giờ nói tóm lại, quý vị về nghe lại cái bài Pháp Hòa nói, niệm lành sanh tướng đẹp. Trong kinh gọi cái đó gọi là ngũ chủng thiện sanh phát tướng. Không? Còn 32 tướng tốt của Phật do Phật tu mà được, chứ không phải tự nhiên mà có đâu. Bàn chân của Phật là bằng phẳng, còn chân của mình là nó làm sao? Nó lõm. Bởi vì sao? Bởi vì Phật sống rất chân thật, còn mình cũng thật, nhưng mà thế nào cũng có len lỏi một chút ở trong này. Thí dụ như ông chồng mình nó không có cho đi mua sắm nhiều, mình đi mua cái đồ đó 20 dặn con, ba có hỏi nói 10 đồng thôi nghe con. Ví dụ vậy. Đâu có tội lỗi, nhưng mà một chút đó thôi là thấy mình thiếu cái thật rồi. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa được gặp tất cả quý vị một lần nữa. Sáng sớm ngày mai thì Pháp Hòa sẽ lên đường tiếp tục cái chuyến hoằng pháp của mình qua bên Perth, Tây Đức, Tây Úc. Phàn duyên. Mà Pháp Hòa đang để ý của quý vị có phan theo Pháp Hòa không? À, Di Đà Phật, trước khi chúng ta ra về, một lần nữa xin phép được thay lời toàn thể đại chúng hiện diện ở đây, cũng kính gửi lời cảm niệm công đức của gia chủ Phật tử hôm nay, đó là Phật tử Hạnh Bảo và Phước Huệ, đã không quản ngại công khó tổ chức cho chúng ta một buổi sinh hoạt như thế này, lo cho chúng ta nghe pháp, còn vận động các Phật tử khác để lo cho chúng ta được một bữa ăn. Xin đem công đức lành này hồi hướng cho tất cả quý vị phát tâm hôm nay, cũng như tất cả những phát tâm của những ngày trước. Ai ai cũng đều được khỏe mạnh, an vui, thấm nhuần lời của Phật, sở nguyện được viên thành. Vì hôm nay là ngày cuối Pháp Hòa ở Sydney rồi, thì thật ra thời gian Pháp Hòa ở Sydney rất ngắn, chỉ có Chủ nhật, thứ hai và thứ ba, tức là 3 ngày. Nhưng Pháp Hòa cảm niệm được hết tất cả những tình thương mà của quý vị dành riêng cho Pháp Hòa nói riêng, dành cho tất cả chư Tăng nói chung, và đặc biệt là tâm của quý vị hướng về Phật Pháp. Pháp Hòa rất trân trọng và mong rằng quý vị hãy tiếp tục con đường của mình phụng sự cho Phật Pháp. Vì Phật Pháp mà chúng ta được hôm nay, chúng ta mặc dù bây giờ đời sống chúng ta đầy đủ, nhưng nếu không có Phật Pháp thì chúng ta sẽ khổ rất nhiều, vì chúng ta rất nhiều những cái bế tắc trong cuộc sống. Vì vậy cho nên nếu chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta đã thọ ơn Pháp của Phật, thì chúng ta mỗi người phải tự cố gắng sống như lời Phật, dù ít dù nhiều, và làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được để ngọn đèn chánh Pháp của Phật không bao giờ phai nhạt trong thế gian này. Và hôm nay ở chùa Nam Thiên, quý vị đưa cho Pháp Hòa 2 lần đèn, thì tâm nguyện của Pháp Hòa cũng bao nhiêu đó thôi, cũng xin cho ngọn đèn chánh Pháp mãi mãi được thắp lên ở cái thế gian này, và đặc biệt là ở cái xã hội phương Tây mà chúng ta đang sống đây. Và mỗi ngày hết cái thế hệ này rồi thì rất lo cho cái thế hệ sau. Mà Pháp Hòa là luôn luôn quan tâm đến những người trẻ, và vì vậy mà đem hết lòng và rất là muốn làm cái gì đó cho những em trẻ sau này để nó tiếp nối con đường của mình. Mong quý vị cũng cùng một cái luồng cảm thông đó mà trợ duyên cho tất cả chư tăng, để chư tăng có phương tiện hành đạo giúp đời. Nam mô A Di Đà Phật.